Chương 3.
Như một quy luật chung, những người theo đạo dòng Baptist miền Nam không khiêu vũ. Tuy nhiên, ở Beaufort, đó không phải là luật lệ buộc phải tuân theo một cách khắt khe. Ông mục sư trước Herbert, đừng hỏi tôi tên ông ấy là gì, có quan điểm thoải mái về việc khiêu vũ ở trường học, miễn là luôn có người đi kèm. Và vì thế, các buổi khiêu vũ ở trường trở thành một truyền thống. Khi Herbert kế nhiệm thì đã quá muộn để thay đổi. Jamie có lẽ là người duy nhất chưa bao giờ tham dự vũ hội ở trường. Và thẳng thắn mà nói, tôi thậm chí còn không rõ con bé có biết nhảy hay không nữa. Thừa nhận rằng tôi cũng có vài lo ngại về việc con bé sẽ mặc gì, mặc dù đó không phải là điều tôi có thể nói với nó. Khi Jamie đến các buổi gặp mặt ở nhà thờ, điều được Herbert khuyến khích, con bé thường mặc áo len dài tay cùng một trong những cái váy kẻ mà chúng tôi vẫn thấy ở trường hàng ngày. Nhưng buổi vũ hội đầu năm học được coi là dịp đặc biệt. Hầu hết bọn con gái mua váy mới và bọn con trai mặc vest. Và năm nay sẽ có thợ ảnh chụp ảnh cho chúng tôi. Tôi biết Jamie sẽ không đi mua váy mới bởi thực sự con bé chẳng giàu có gì. Mục sư không phải nghề kiếm được nhiều tiền và tất nhiên các mục sư cũng không làm nghề đó vì tiền. Họ làm vì sự cam kết dài lâu, nếu bạn biết tôi muốn nói gì. Nhưng dù sao tôi cũng không muốn con bé mặc y chang những thứ thường ngày ở trường. Không phải chỉ vì tôi sẽ không nhẫn tâm đến thế, mà còn vì người khác có thể sẽ nói này nói nọ. Tôi không muốn mọi người lấy nó ra làm trò cười hay bất kể điều gì khác. Tin tốt, nếu có thứ gì như thế, là Eric không làm lên với tôi về chuyện Jamie vì còn bận suy nghĩ về buổi hẹn hò của chính mình. Nó đi cùng Margaret Hayes, đội trưởng đội cổ vũ của trường. Con bé không phải là đứa xinh nhất, nhưng đẹp theo cách của riêng nó. Đẹp, tất nhiên tôi đang nói về đôi chân của nó. Eric gợi ý bốn chúng tôi đi cùng nhau, nhưng tôi từ chối vì không muốn Eric có cơ hội để chăm chọc Jamie hay bất cứ điều gì tương tự. Nó là thằng tử tế, nhưng đôi lúc cũng khá nhẫn tâm, đặc biệt khi đã làm vài ngụm bourbon. Ngày có vũ hội thực sự tôi rất bận. Tôi dành gần hết buổi chiều giúp trang trí phòng tập thể thao, rồi phải đến nhà Jamie sớm trước nửa tiếng vì bố nó muốn nói chuyện, mặc dù tôi không biết tại sao. Ngày hôm trước, Jamie bất ngờ cho tôi biết và phải nói là tôi thực sự hồi hộp bởi viễn cảnh đó. Tôi đoán ông sẽ nói với tôi về sự cám dỗ và con đường tội lỗi có thể dẫn chúng tôi đến. Dù sao, nếu ông ấy đề cập đến tà dâm, tôi biết tôi sẽ chết đứng ngay lập tức ở đó. Cả ngày, tôi cầu nguyện vài lời khe khẽ với hy vọng tránh được buổi nói chuyện này. Nhưng tôi không chắc Chúa có xem xét đến những lời cầu nguyện của tôi hay không vì cách tôi đã cư xử trong quá khứ. Chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi, tôi đã rất hồi hộp. Tắm xong, tôi mặc bộ vest đẹp nhất, ghé qua tiệm bán hoa, lấy hoa cài cho Jamie, rồi lái xe đến nhà con bé. Mẹ cho tôi mượn xe ô tô, và tôi đổ xe trên đường thẳng trước cửa nhà Jamie. Thời đó người ta còn chưa chỉnh lại giờ theo mùa, vì thế khi tôi tới nơi, ngoài trời vẫn còn sáng. Tôi rảo bước trên lối đi nức nẻ dẫn tới cửa nhà. Tôi gõ cửa và chờ một lúc, gõ lại lần nữa. Từ phía sau cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng ông Herbert. Tôi ra ngay đây. Nhưng thực ra, ông không hề chạy ra cửa. Tôi hẳn phải đứng đó 2 phút hoặc hơn, nhìn cánh cửa. Phía bên kia là mấy chiếc ghế tôi và Jamie ngồi mấy ngày trước đó. Chiếc ghế tôi vẫn còn quay về hướng đối diện. Tôi đoán mấy ngày rồi bố con họ đã không ngồi ở đó. Cuối cùng thì cánh cửa cũng cọt kẹt mở. Ánh sáng từ chiếc đèn bên trong phủ bóng trên gương mặt của Herbert và có vẻ như ánh lên qua tóc của ông. Như tôi đã nói, ông đã già, 72 tuổi, theo tôi biết. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn ông gần đến thế và tôi có thể nhìn thấy những nếp nhăn trên mặt ông. Da của ông thực sự trong suốt, thậm chí còn hơn cả những gì tôi hình dung. Chào cha, tôi nói, nuốt sự bối rối. Còn đến đón Jamie tới buổi vũ hội đầu năm học ở trường. Tất nhiên là thế rồi, ông nói. Nhưng ta muốn nói chuyện với con trước đã. Vâng ạ, vì thế con đến sớm. Vào nhà đi. Ở nhà thờ, Hartbert là người ăn mặc tương đối bảnh bao. Nhưng lúc này ông giống như nông dân trong chiếc quần yếm và áo phông. Ông tránh ra để tôi ngồi trên một chiếc ghế gỗ ông mang từ bếp vào. Ta xin lỗi vì mất một lúc mới ra mở cửa. Ta đang chuẩn bị bài giảng đạo cho ngày mai. Ông nói. Không sao đâu ạ, thưa cha. Tôi không biết tại sao, nhưng ta chỉ có thể gọi ông ấy là cha. Ông ấy phần nào tạo ra hình ảnh đó. Được rồi, vậy thì hãy cho ta biết về con đi. Tôi nghĩ đó là câu hỏi tương đối buồn cười. Khi mà ông ấy có một lịch sử dài như vậy với gia đình tôi và những thứ đại loại như thế. Nhân tiện, ông cũng là người làm lễ rửa tội cho tôi và nhìn thấy tôi ở nhà thờ mỗi chủ nhật từ khi tôi còn là một đứa bé. Dạ thưa cha, tôi bắt đầu thực sự không biết nói gì. Con là chủ tịch hội học sinh của trường. Con không biết Jamie có nói cho cha biết chuyện này không? Ông gật đầu. Con bé có nói, tiếp tục đi. Và dạ, con hy vọng sẽ vào học tại Đại học Bắc Carolina mùa thu tới. Con đã nhận được hồ sơ xin học. Ông lại gật đầu. Còn gì nữa không? Phải thừa nhận, sau đó tôi chẳng còn bất cứ thứ gì. Một phần trong tôi muốn đặt cây bút chì ra ngoài mép bàn và giữ nó thăng bằng trong suốt 30 giây. Nhưng ông này không phải loại người sẽ đánh giá cao chuyện đó. Con nghĩ là không, thưa cha. Con có phiền nếu ta hỏi con một câu không? Không, thưa cha. Dường như ông nhìn chằm chằm tôi một lúc, như thể đang suy nghĩ về điều đó. Tại sao con lại mời con gái ta tới buổi vũ hội? Cuối cùng ông nói. Tôi ngạc nhiên, biết rằng vẻ mặt của tôi thể hiện điều đó. Con không hiểu, thưa cha. Con không định làm bẻ mặt con bé chứ? Không, thưa cha. Tôi nói nhanh, sốc bởi lời buộc tội. Không hề, con cần một ai đó đi cùng và con mời bạn ấy, đơn giản chỉ có thế. Không có bất kỳ trò đùa nào được sắp xếp chứ? Không, thưa cha, con sẽ không làm thế với bạn ấy. Chuyện này còn tiếp tục thêm vài phút nữa. Ý tôi là sự tra hỏi của ông ấy về ý định thực sự của tôi. Nhưng may mắn là Jamie bước ra từ căn phòng phía sau và cả bố con bé và tôi đều quay đầu lại cùng một lúc. Cuối cùng Herbert cũng ngừng nói và tôi thở phào nhẹ nhõm. Con bé mặc chiếc váy màu xanh biển đáng yêu và áo cánh trắng dễ thương tôi chưa từng thấy trước đó. Thật may, nó đã bỏ chiếc áo len dài tay lại trong tủ quần áo. Tôi phải thừa nhận con bé không quá xấu, dù biết con bé vẫn ăn mặc đơn giản hơn nhiều so với những đứa khác tại buổi vũ hội. Vẫn như mọi khi, tóc của con bé được búi cao. Cá nhân tôi nghĩ nếu con bé thả tóc xuống, trông sẽ đẹp hơn. Nhưng đó là điều cuối cùng tôi muốn nói. Jamie trông giống như... Jamie trông giống như con bé vẫn thường thế, nhưng ít nhất nó không có ý định mang theo cuốn kinh thánh. Như thế có lẽ là quá đáng quá. Bố không làm khó Landon đấy chứ? Con bé vui vẻ nói với bố. Bố cậu và mình chỉ mới gặp nhau thôi. Tôi nói nhanh trước khi ông ấy có cơ hội trả lời. Vì lý do nào đó tôi không nghĩ rằng ông ấy đã nói với Jamie về chuyện ông ấy nghĩ tôi là loại người gì, và tôi không cho rằng lúc này là thời điểm tốt. Vậy thì có lẽ mình nên đi thôi. Một lúc sau con bé nói. Tôi nghĩ nó cảm nhận được sự căng thẳng trong căn phòng. Con bé bước về phía bố nó và hôn lên má ông. Bố đừng chuẩn bị bài giảng đạo quá khuya nhé. Không đâu. Ông nói nhẹ nhàng. Ngay cả khi có mặt tôi trong phòng, tôi có thể nói rằng ông thực sự yêu thương con bé và không ngại thể hiện điều đó. Chỉ có ông cảm nhận về tôi thế nào mới là vấn đề thôi. Chúng tôi chào nhau và trên đường ra xe, tôi đưa cho Jamie hoa cài và nói sẽ chỉ cho nó làm thế nào để đeo khi chúng tôi lên xe. Tôi mở cửa xe cho con bé và bước về phía bên kia, rồi cũng vào trong xe. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Jamie đã cài hoa xong. Mình không phải người tối dạ đâu, cậu biết mà. Mình biết cài một bông hoa thế nào chứ? Tôi khởi động xe và hướng về phía trường trung học. Cuộc trò chuyện vừa rồi với Herbert lẩn quẩn trong đầu. Bố mình không thích cậu lắm. Con bé nói, như thể nó biết tôi đang nghĩ gì. Tôi gật đầu mà không nói bất kỳ điều gì. Ông cho rằng cậu là người vô trách nhiệm. Tôi lại gật đầu. Ông cũng không ưa bố cậu nữa. Tôi lại gật đầu một lần nữa. Gia đình cậu. Tôi đã hình dung được câu chuyện. Nhưng cậu có biết là mình nghĩ gì không? Con bé đột nhiên hỏi. Thật sự thì không. Đến lúc đó tôi bắt đầu phát chán. Mình nghĩ cách này hay cách khác, tất cả những việc này đều nằm trong kế hoạch của Chúa. Cậu nghĩ thông điệp ở đây là gì? Giờ thì bắt đầu rồi đây. Tôi tự nhủ. Tôi ngờ rằng buổi tối còn có thể tệ hơn nhiều nếu bạn muốn biết sự thật. Hầu hết bạn bè tôi giữ khoảng cách, còn Jamie không có nhiều bạn lắm để bắt chuyện. Vì thế phần lớn thời gian chúng tôi ở bên nhau. Thậm chí tồi tệ hơn, hóa ra sự có mặt của tôi còn không cần thiết nữa. Bọn chúng đã thay đổi điều luật do thực tế là Carrie không thể hẹn được ai. Ngay khi tôi phát hiện ra chuyện này, tôi cảm thấy vô cùng khốn khổ. Bởi những điều bố Jamie nói, tôi không thể đưa con bé về nhà sớm. Bây giờ ư, liệu có được không? Và hơn thế nữa, con bé đang thực sự vui vẻ. Ngay cả tôi cũng nhận thấy điều đó. Jamie thích những đồ trang trí mà tôi đã giúp treo lên. Con bé yêu âm nhạc. Nó thích tất cả mọi thứ về khiêu vũ. Con bé liên tục nói với tôi mọi thứ tuyệt vời như thế nào. Và nó còn hỏi liệu hôm nào đó tôi có thể giúp nó trang trí nhà thờ không? Cho một số buổi meeting của họ. Tôi lẩm bẩm rằng con bé nên gọi điện cho tôi, và mặc dù chẳng hào hứng gì khi nói điều này, Jamie cảm ơn tôi vì đã chu đáo vậy. Thành thật, ít nhất trong một tiếng đầu tiên, tôi rất chán nản, mặc dù con bé có vẻ chẳng nhận thấy. Jamie phải có mặt ở nhà vào lúc 11 giờ. Một giờ trước khi buổi vũ hội kết thúc. Việc này khiến tôi thấy dễ thở hơn một chút. Khi nhạc nổi lên, chúng tôi ra sàn nhảy, và hóa ra con bé là một người khiêu vũ khá giỏi, nếu đây đúng là lần đầu tiên nó nhảy. Sau khoảng một tá bài hát, chúng tôi đi về phía dãy bàn và có một cuộc trò chuyện gần như bình thường. Chắc chắn con bé xen vào những từ như đức tin và niềm vui và thậm chí cứu rỗi, cả về việc giúp đỡ trẻ mồ côi và người vô gia cư trên đường cao tốc. Nhưng con bé thực sự rất vui vẻ, điều thật khó để duy trì trong một thời gian dài. Vì thế mọi chuyện lúc đầu không đến nỗi và sự thực không tệ hơn những gì tôi tưởng tượng. Cho đến khi Lou và Angela xuất hiện thì mọi thứ, sự thực trở nên tồi tệ hơn. Vài phút sau khi chúng tôi tới, hai đứa nó xuất hiện. Lou mặc chiếc áo phông ngu ngốc với mấy điếu caramel dắt trong áo, tóc vuốt đầy keo. Angela dính lấy hắn ngay từ đầu buổi vũ hội. Và chẳng khó khăn gì để nhận ra trước khi đến đây con bé đã làm vài cốc. Bộ váy của Angela thực sự nổi bật. Mẹ con bé làm việc trong thẩm mỹ viện và thông thạo tất cả những kiểu thời trang mới nhất. Và tôi nhận thấy con bé đã tập tành nhai kẹo cao su giống như một quý bà. Nó thực sự làm trò với chiếc kẹo cao su đó, gần giống như một con bò đang nhai lại. Lou nốc bát rượu phân và một vài người khác bắt đầu trở nên chết choáng. Lúc các giáo viên phát hiện ra chỗ rượu đã gần hết và ánh mắt bọn chúng trở nên đờ đẫn. Khi nhìn thấy Angela uống cạn ly rượu thứ hai, tôi biết mình nên để ý đến con bé. Mặc dù nó đã đá tôi không muốn bất kỳ điều xấu nào xảy ra với Angela. Con bé là đứa con gái đầu tiên tôi từng hôn môi, và mặc dù lần đầu tiên chúng tôi thử hôn kiểu Pháp, rằng chúng tôi đập vào nhau mạnh tới mức tôi nổ đom đóm mắt và khi về đến nhà phải uống thuốc giảm đau, tôi vẫn còn tình cảm với con bé. Vậy là tôi ở đó ngồi cùng với Jamie, gần như không nghe thấy gì khi con bé miêu tả những điều kỳ diệu của trường kinh thánh, kín đáo để mắt tới Angela. Đúng lúc đó Lưu phát hiện ra tôi đang nhìn con bé. Trong một cử chỉ điên cuồng, thằng cha tóm lấy eo Angela và kéo nó qua bàn, rồi ném cho tôi một cái nhìn kiểu như có chuyện. Bạn biết tôi đang nói gì rồi đấy. Mày nhìn bạn gái tao đúng không? Thằng cha hỏi, sẵn sàng gây chuyện.
Không.
Có, anh ta có. Angela nói, có vẻ như nói nhiều. Hắn ta nhìn em chằm chằm. Hắn là bồ cũ của em, người em đã kể với anh đấy. Thằng cha nheo nheo mắt nhìn tôi, hệt như Herbert ban nãy. Tôi đoán tôi có ảnh hưởng như vậy đối với nhiều người.
Hóa ra là mày.
Hắn nhếch mép khinh bỉ. Hồi đó tôi không phải là đứa giỏi đánh nhau. Trận đánh thực sự duy nhất tôi từng tham gia là hồi học lớp 3, và tôi thua đậm trong trận đó. Tôi bắt đầu khóc còn trước cả khi thằng kia đấm tôi. Thường tránh xa những thứ như thế này không khó khăn gì lắm đối với tôi, do bản chất tôi thụ động, và bên cạnh đó không ai gây chuyện với tôi khi có Eric ở bên. Nhưng Eric đang cùng với Margaret ở chỗ nào đó, có lẽ phía sau khán đài. Tôi không nhìn bạn gái anh. Cuối cùng tôi nói. Và tôi không biết cô ấy nói với anh những gì, nhưng tôi nghi ngờ tính xác tín của những lời cô ấy nói. Mắt hắn ta nheo lại. Có phải mày đang gọi Angela là đồ dối trá không? Hắn khinh khỉnh nói. Thôi rồi, tôi nghĩ hắn ta hẳn sẽ đánh tôi ngay lúc đó, nhưng Jamie đột nhiên lại tham gia vào tình huống này theo cách của con bé. Tôi chưa có cơ hội biết anh phải không nhỉ? Con bé nói vui vẻ, nhìn thẳng vào Lou. Thỉnh thoảng Jamie có vẻ như không hề biết đến những chuyện đang xảy ra trước mắt. Chờ đã, có, tôi biết anh. Anh làm việc trong cửa hàng sửa chữa xe ở dưới phố. Bố anh tên là Joe, còn bà anh sống ở đường Foster, cạnh chỗ đường xe lửa. Một cái nhìn bối rối lướt qua mặt Lou, cứ như hắn ta đang cố gắng ghép một bức tranh với quá nhiều mảnh. Làm sao mày biết tất cả những điều đó? Ông ấy làm gì vậy? Kể với mày về tao ư?
Không, Jamie nói. Đừng ngốc thế. Con bé cười một mình. Chỉ Jamie mới có thể nhận thấy sự hài hước tại một thời điểm như thế này.
Tôi thấy ảnh của anh ở trong nhà bà của anh. Tôi đi ngang qua lúc bà anh cần giúp mang đồ ăn vào nhà. Ảnh của anh ở trên mặt lò sưởi. Lưu nhìn Jamie như thể có thân cây ngô mọc ra từ tai con bé vậy. Trong khi đó, Jamie dùng tay để quạt. Chà, bọn tôi vừa khiêu vũ xong, đang định ngồi xuống để thở đây. Ngoài kia chắc là nóng lắm đây. Hai người có muốn ngồi cùng chúng tôi không? Có hai cái ghế đây. Tôi muốn biết bà anh có khỏe không? Con bé có vẻ rất vui, và điều này khiến Lưu không biết phải làm gì. Không giống chúng tôi, những người đã phần nào quen với chuyện này. Hắn ta chưa bao giờ tiếp xúc với một người như Jamie trước đó. Hắn ta đứng yên mất một lúc, cố gắng quyết định xem có nên đánh thằng cha đi cùng với con bé đã giúp đỡ bà mình hay không. Nếu chuyện này nghe còn khó xử với bạn, thì tự tưởng tượng mà xem nó còn khó xử đến mức nào với bộ óc bị xăng dầu phá hủy của Lưu. Cuối cùng chẳng cần nói, anh ta lĩnh đi, kéo theo Angela. Và nhờ số rượu đã uống, Angela có lẽ đã quên mất mọi việc bắt đầu như thế nào. Jamie và tôi nhìn Lưu bỏ đi. Tôi thở phào khi hắn đã cách xa một khoảng đủ an toàn. Thậm chí tôi còn không nhận ra là mình đã nín thở. Cảm ơn. Tôi lúng búng, nhận ra chính Jamie. Jamie, người đã cứu tôi khỏi sự nguy hiểm nghiêm trọng đến toàn bộ thân thể. Jamie nhìn tôi một cách lạ lùng. Vì cái gì cơ? Con bé hỏi. Và khi tôi không biết trả lời như thế nào, thì con bé quay lại ngay với câu chuyện của nó về trường Kinh Thánh. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng lần này, tôi nhận thấy mình thực sự lắng nghe, ít nhất bằng một tai. Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm. Hóa ra đây không phải là lần cuối chúng tôi nhìn thấy Lưu hay Angela tối hôm đó. Hai tuần rượu pân thực sự đã đánh gục Angela và nó nôn ra khắp nhà vệ sinh nữ. Lưu trở thành anh chàng đờ đẫn, bỏ ly ngay lập tức khi biết con bé nôn ọe, lén lút cũng y như cách hắn đến, và đó mới là lần cuối cùng tôi trông thấy hắn ta. Jamie, như số phận đã sắp đặt, lại là người tìm thấy Angela trong nhà vệ sinh, và rõ ràng Angela không được ổn lắm. Lựa chọn duy nhất là lau dọn sạch sẽ, rồi đưa con bé về nhà trước khi các giáo viên phát hiện ra chuyện này. Hồi đó, say rượu là một việc nghiêm trọng. Con bé có thể sẽ bị đình chỉ học, thậm chí đuổi học nếu bị bắt gặp. Vì Chúa,
Jamie không muốn điều đó xảy ra chẳng kém gì tôi. Tuy nhiên, tôi hẳn đã nghĩ tới chuyện khác nếu bạn hỏi tôi trước, vì sự thật là Angela đang tuổi vị thành niên và đang phạm pháp. Con bé cũng phạm vào một luật lệ khác của Herbert về lối đối xử đúng mực. Herbert không tán thành việc phá luật và uống rượu bia, và mặc dù điều đó không khiến ông ấy nổi điên lên giống sự tà dâm, mọi người đều biết ông là người cực kỳ nghiêm khắc, và chúng tôi nghĩ Jamie chắc chắn cũng cảm thấy y như vậy. Có thể con bé cũng thấy thế thật, nhưng bản năng giúp đỡ trong nó hẳn đã thắng thế. Có lẽ con bé thấy Angela kiểu như một người đáng thương và nhận ngay lấy trách nhiệm trong tình huống này. Tôi đi ra ngoài và tìm thấy Eric phía sau khán đài. Nó đồng ý đứng gác tại cửa nhà vệ sinh trong khi Jamie và tôi vào trong dọn dẹp. Tôi nói cho các bạn biết, Angela đã nôn mửa cực kỳ hoành tráng, những bãi nôn mửa ở khắp nơi trừ bồn cầu, trên tường, sàn nhà, bồn rửa, thậm chí cả trên trần nhà. Đừng hỏi tôi làm sao con bé làm được như vậy. Thế là tôi ở đó bò ra mà dọn dẹp những đống nôn mửa trong buổi vũ hội đầu năm học với bộ vest xanh đẹp nhất của mình, điều tôi muốn tránh né ngay từ đầu. Và Jamie, bạn hẹn của tôi, cũng bò ra làm hệt như vậy. Tôi như nghe thấy tiếng thằng Carey đang cười re ré điên cuồng ở đâu đó phía xa. Cuối cùng chúng tôi lẻn ra ngoài bằng lối sau của phòng thể chất, giữ thăng bằng cho Angela bằng cách đi kèm hai bên. Nó liên tục hỏi Lou ở đâu, nhưng Jamie đã trấn ngang con bé. Jamie có cách nói chuyện với Angela thực sự rất dịu dàng. Dù Angela cho đến lúc đó đã quá say rồi, tôi không nghĩ rằng nó biết mình đang nói chuyện với ai. Chúng tôi đặt Angela vào ghế sau xe ô tô, con bé mê man gần như ngay tức khắc, dù trước đó nó đã kịp nôn thêm ra sàn xe. Cái mùi khủng khiếp tới mức chúng tôi phải kéo cửa kính xuống để khỏi nôn theo, và chuyến xe đưa Angela về nhà dường như dài khủng khiếp. Mẹ nó ra mở cửa, nhìn con gái bà ta một cái, rồi đưa nó vào trong nhà mà không nói lấy một lời cảm ơn. Tôi nghĩ bà ta xấu hổ, và dù sao chúng tôi thực sự cũng không có gì nhiều để nói với bà ta. Bản thân tình huống đã nói lên rất nhiều rồi. Lúc đưa Angela về nhà thì đã là 10 giờ 45 phút. Chúng tôi phải quay xe về thẳng nhà Jamie. Khi đến nơi, tôi thực sự lo lắng cho bộ dạng và mùi của con bé và thầm cầu mong Herbert không còn thức. Tôi không muốn phải giải thích chuyện này với ông. Ồ, Herbert có thể sẽ chịu nghe Jamie nói nếu con bé là người thuật lại chuyện đó. Nhưng tôi có cảm giác nôn nao rằng thế nào ông cũng tìm cách trách mắng tôi. Thế rồi tôi đưa Jamie đến cửa và chúng tôi đứng dưới ánh sáng hiên nhà. Jamie khoanh tay lại và khẽ mỉm cười, trông như thể vừa đi dạo buổi tối và thưởng thức vẻ đẹp của thế giới về. Xin đừng nói với bố cậu về chuyện này, tôi nói. Mình sẽ không nói đâu, con bé nói. Nó quay lại phía tôi tiếp tục mỉm cười. Mình đã có một buổi tối rất vui. Cảm ơn cậu đã đưa mình đến buổi vũ hội. Con bé đứng đó, người đầy vết nôn mửa, thật sự đang cảm ơn tôi về buổi tối hôm đó. Jamie Sullivan đôi lúc thực sự có thể khiến một thằng con trai phát điên. Chương 4. Trong 2 tuần tiếp sau buổi vũ hội đầu năm học, cuộc sống của tôi gần như trở lại bình thường. Bố tôi quay lại Washington DC. Điều này khiến mọi việc ở nhà tôi vui vẻ hơn nhiều, chủ yếu vì tôi lại có thể trèo ra ngoài cửa sổ và đi tới nghĩa địa với những cuộc đột nhập đêm khuya. Tôi không biết thứ gì ở nghĩa địa lại hấp dẫn bọn tôi đến thế. Có lẽ là do bản thân những tấm bia mộ, vì sự thật, ngồi lên đó cũng khá thoải mái. Bọn tôi thường ngồi trong một khoảng đất nhỏ nơi gia đình Preston được chôn cất 100 năm trước. Có 8 bia mộ ở đó, tất cả được sắp xếp theo hình vòng tròn, khiến việc truyền lạc lụt qua lại giữa bọn tôi dễ dàng hơn. Một lần, bọn bạn và tôi quyết định thử xem có thể tìm hiểu được những gì về gia đình Preston, và chúng tôi đi tới thư viện xem có tài liệu gì viết về họ không. Ý tôi là, nếu bạn ngồi trên mộ của ai đó, bạn cũng nên biết chút ít gì về họ chứ, đúng không? Hóa ra chẳng có nhiều thông tin về gia đình Preston trong các ghi chép lịch sử, mặc dù bọn tôi tìm ra một mẩu thông tin nhỏ xíu thú vị.
Tin hay không thì tùy. Henry Preston, ông bố, là người thợ rừng chỉ có một tay. Thử tưởng tượng, ông ấy có thể đốn cây nhanh như một người đàn ông có đủ hai tay. Lúc đó, hình ảnh về người thợ rừng một tay trở nên sống động tức thì. Thế là bọn tôi nói rất nhiều về ông ấy. Bọn tôi tự hỏi, ông ấy có thể làm gì khác chỉ với một cánh tay, và dành nhiều thời giờ để tranh cãi xem ông ta có thể ném một quả bóng chày nhanh đến mức nào, hoặc là liệu ông ấy có thể bơi qua kênh đào Intracoastal không? Tôi thừa nhận, các cuộc tán gẫu của bọn tôi thực sự không trí thức sách vở gì hết. Nhưng dù sao, tôi vẫn rất thích được tào lao như vậy. Một tối thứ bảy, khi Eric và tôi ở ngoài đó với một vài đứa bạn khác, ăn lạc lụt và nói về Henry Preston, nó hỏi buổi hẹn hò của tôi với Jamie Sullivan thế nào. Eric và tôi không gặp nhau khá lâu kể từ buổi vũ hội đầu năm học bởi vòng đấu loại mùa bóng bầu dục đã bắt đầu, và Eric rời thị trấn suốt mấy cuối tuần qua cùng với đội bóng. Bình thường, tôi nhún vai nói, cố gắng hết mức có thể để trông thật ngầu. Eric chăm chọc, huých khuỷu tay vào sườn tôi khiến tôi cào nhàu. Nó nặng hơn tôi ít nhất 14 cân. Mày có hôn tạm biệt nó không? Không. Nó uống một hơi dài chai bia Budweiser lúc tôi trả lời. Tôi không biết sao nó làm thế được, nhưng Eric chưa bao giờ gặp rắc rối với việc mua bia. Điều này thật kỳ lạ, bởi tất cả mọi người trong thị trấn đều biết nó bao nhiêu tuổi. Nó dùng mu bàn tay chùi mép, liếc tôi một cái đầy ngụ ý. Tao tưởng sau khi con bé giúp mày lau dọn nhà vệ sinh, ít ra mày cũng phải hôn tạm biệt nó một cái chứ. Tao không làm thế. Thế mày có thử không? Không. Sao không? Nó không phải loại con gái đó đâu, tôi nói. Và mặc dù tất cả chúng tôi đều biết đó là sự thật, nghe có vẻ như tôi vẫn đang bảo vệ Jamie. Eric vẫn bám riết chủ đề đó như một con đĩa. Tao nghĩ mày thích con bé, nó nói. Mày thật vớ vẩn, tôi trả lời, và nó vỗ lưng tôi đủ mạnh khiến tôi tuột cả hơi. Đi chơi với Eric thường xuyên có nghĩa là hôm sau tôi sẽ có vài vết bầm tím. Ừ, cứ cho là tao vớ vẩn đi, nó nói, nháy mắt với tôi. Nhưng tao cá là mày mê Jamie Sullivan rồi. Tôi biết chúng tôi đang nói tới chủ đề nguy hiểm. Tao chỉ lợi dụng con bé để gây ấn tượng với Margaret thôi, tôi nói. Mà gần đây, Margaret vẫn gửi cho tao mấy mẫu giấy tỏ tình. Tao nghĩ chiêu đó chắc hiệu quả đấy. Eric cười lớn, thổi vào lưng tôi lần nữa. Mày và Margaret hả? Vụ đó thật buồn cười. Tôi biết mình vừa tránh né chủ đề lớn và thở phào nhẹ nhõm khi cuộc trò chuyện chuyển sang một hướng mới. Thỉnh thoảng tham gia vào câu chuyện, nhưng tôi sự thật không lắng nghe bọn bạn. Thay vào đó, tôi cứ nghe thấy một giọng thì thầm trong lòng khiến tôi băn khoăn về những điều Eric nói. Chuyện là, Jamie có lẽ là người tốt nhất mà tôi có thể có tối hôm đó, đặc biệt khi nghĩ đến chuyện buổi tối đó xảy ra như thế nào. Không nhiều bạn hẹn, quỷ tha ma bắt. Đúng hơn là chẳng có nhiều người chịu làm những gì con bé đã làm. Tuy nhiên, buổi hẹn tốt đẹp không có nghĩa là tôi thích nó. Tôi không hề nói chuyện với con bé kể từ buổi khiêu vũ, ngoại trừ lúc nhìn thấy con bé trong lớp kịch. Thậm chí ngay cả khi đó, chúng tôi cũng chỉ trao đổi một vài lời. Tôi tự nhủ, nếu thích Jamie, tôi hẳn muốn trò chuyện cùng con bé. Nếu thích Jamie, tôi hẳn xin đi cùng con bé về nhà. Nếu thích Jamie, tôi hẳn muốn mời con bé tới quán Cecil dùng bánh bột ngô viên và nước ngọt RC. Nhưng tôi không muốn làm bất kỳ điều gì trong số đó. Tôi thực sự không muốn. Trong tâm trí mình, tôi đã bày sẵn lời xưng tội. Ngày hôm sau, Chủ nhật, tôi đang ở trong phòng làm hồ sơ xin học vào Đại học Bắc Carolina. Cùng với bản điểm ở trường trung học và các thông tin cá nhân khác, họ còn cần 5 bài luận theo kiểu thông thường. Nếu có cơ hội được gặp một danh nhân lịch sử, bạn sẽ chọn ai và tại sao? Kể lại điều ảnh hưởng quan trọng nhất trong cuộc đời bạn và vì sao bạn cảm thấy như thế? Bạn tìm kiếm hình mẫu nào và tại sao? Các chủ đề của bài luận tương đối dễ đoán. Giáo viên ngữ văn đã nói chúng tôi nên chuẩn bị những gì và tôi đã làm một vài bài tập trên lớp có dạng tương tự. Ngữ văn có lẽ là môn học ưa thích nhất của tôi. Tôi chưa bao giờ nhận thấp hơn điểm A kể từ ngày đầu tiên đi học. Và tôi rất mừng vì viết luận rất quan trọng trong quá trình làm hồ sơ xin học. Nếu đó là toán, tôi hẳn đã gặp rắc rối rồi. Đặc biệt nếu nó gồm những câu hỏi đại số về hai đoàn tàu rời nhà ga cách nhau một giờ, đi theo hai hướng ngược nhau với vận tốc 40 dặm một giờ, vân vân. Không phải là tôi dốt toán, thường ít nhất tôi cũng giành được điểm C. Nhưng nó không đến với tôi một cách tự nhiên, nếu bạn hiểu tôi muốn nói gì. Lúc đó tôi còn đang dở dang với bài luận thì điện thoại reo. Chiếc điện thoại duy nhất trong nhà được đặt dưới bếp, nên tôi phải chạy xuống nhà để nghe. Tôi thở mạnh đến nỗi không nhận ra được giọng ai, mặc dù nghe có vẻ giống giọng Angela. Ngay lập tức tôi cười một mình. Mặc dù hôm đó nó say không biết trời đất gì và tôi phải lau chùi dọn dẹp, nhưng phần lớn khoảng thời gian hẹn hò với con bé rất thú vị. Và bộ váy của nó thực sự ấn tượng, ít nhất trong tiếng đồng hồ đầu tiên. Tôi đoán chừng con bé gọi điện để cảm ơn, hoặc thậm chí để rủ tôi đi ăn bánh mì kẹp thịt nướng, bánh bột ngô hay cái gì đó. Landon. Ồ, chào. Tôi nói, ra vẻ thật ngầu. Có chuyện gì thế? Đầu dây bên kia chợt dừng lại một lúc. Cậu thế nào? Đó chính là lúc tôi chợt nhận ra không phải tôi đang nói chuyện với Angela mà là Jamie và tôi suýt đánh rơi điện thoại. Không thể nói tôi vui mừng khi nghe thấy giọng con bé. Và trong một giây tôi tự hỏi ai đã cho con bé số điện thoại nhà tôi. Nhưng rồi tôi kịp nhận ra có thể nó tìm được trong danh sách ở nhà thờ. Landon. Mình khỏe. Cuối cùng tôi thốt lên, vẫn còn đang sốc. Cậu bận à? Con bé hỏi. Đại khái thế. À, mình hiểu rồi. Con bé nói nhỏ dần. Nó ngừng lại lần nữa. Sao cậu gọi điện cho mình thế? Tôi hỏi. Phải mất vài giây để con bé nói thành lời. Ừ, mình chỉ muốn biết chiều nay liệu cậu có phiền ghé qua một chút không?
Ghé qua?
Ừ, ghé qua nhà mình.
Nhà cậu à?
Tôi thậm chí không cố che giấu sự ngạc nhiên đang lớn dần trong giọng nói của tôi. Jamie lờ đi và tiếp tục. Có chuyện mình muốn nói với cậu. Mình sẽ không hỏi đâu nếu chuyện không quan trọng.
Cậu không nói qua điện thoại được à?
Có lẽ không tiện. Chà, mình đang viết luận cho hồ sơ xin học. Chắc sẽ mất cả buổi chiều. Tôi nói, cố gắng thoát khỏi vụ này.
À, ừ, như mình đã nói, việc này khá quan trọng. Nhưng mình nghĩ mình có thể nói chuyện với cậu ngày thứ hai ở trường vậy.
Lúc đó tôi chợt nhận ra con bé sẽ không để tôi thoát khỏi chuyện này và kiểu gì rồi cuối cùng bọn tôi cũng phải nói chuyện với nhau. Đầu tôi đột nhiên lướt qua tất cả các kịch bản trong lúc tôi đang cố tính xem nên làm theo cách nào. Nói chuyện với con bé ở nơi bọn bạn tôi có thể nhìn thấy hay làm việc này tại nhà con bé. Mặc dù chẳng có lựa chọn nào tốt cả, vẫn có điều gì đó trong đầu nhắc nhở tôi rằng chính con bé đã giúp tôi khi tôi thực sự cần. Và điều tối thiểu tôi có thể làm là chịu nghe những gì con bé nói. Tôi có thể vô trách nhiệm, nhưng là người vô trách nhiệm tử tế, nếu tôi phải nói vậy về bản thân mình. Tất nhiên điều này không có nghĩa là mọi người khác phải biết chuyện.
Thôi, tôi nói, để hôm nay cũng được.
Chúng tôi sắp xếp gặp nhau lúc 5 giờ và phần còn lại của buổi chiều trôi qua một cách chậm chạp, giống như những giọt nước trong những hình phạt nước Trung Quốc thời xưa. Tôi rời nhà sớm 20 phút để có nhiều thời gian hơn đến đó. Nhà tôi gần khu bán đảo trong khu vực lịch sử của thị trấn. Nhìn ra kênh đào Intracoastal, chỉ cách chỗ tên cướp biển râu đen từng sống vài ngôi nhà. Jamie sống ở phía đầu kia của thị trấn, bên kia đường ray xe lửa, vì thế phải mất nhiều thời gian như vậy để đến nơi. Lúc đó là tháng 11, và cuối cùng thì nhiệt độ cũng dịu xuống. Điều tôi thực sự thích ở Beaufort là mùa xuân và mùa thu nơi đây
kéo dài gần như vô tận. Trời có thể nóng vào mùa hè và có tuyết rơi 6 năm một lần, và một đợt lạnh ngắn ngày có thể kéo dài hơn một tuần vào tháng 1. Nhưng trong phần lớn thời gian còn lại, bạn chỉ cần một chiếc áo khoác nhẹ để qua được mùa đông. Hôm nay là một trong những ngày hoàn hảo như thế, khoảng hơn 25 độ, trên trời không một gợn mây. Tôi đến nhà Jamie vừa đúng lúc và gõ cửa. Jamie mở cửa, và chỉ cần liếc nhanh vào bên trong cũng biết Herbert không có nhà. Trời không đủ nóng để uống trà ngọt hay nước chanh, và chúng tôi lại ngồi trên ghế ở ngoài hiên, chẳng có gì để uống. Mặt trời bắt đầu xuống thấp, và chẳng có bất kỳ ai trên phố. Lần này tôi không phải chuyển ghế của mình nữa, không như lần trước tôi ở đây. Landon, cảm ơn vì cậu đã tới. Con bé nói, mình biết cậu bận và mình rất cảm kích vì cậu đã dành chút thời gian. Vậy chuyện gì mà quan trọng thế? Tôi nói, muốn xong chuyện càng sớm càng tốt. Jamie, lần đầu tiên kể từ khi tôi biết con bé. Thực sự trông rất lúng túng khi ngồi với tôi. Nó liên tục nắm hai tay lại rồi buông ra. Mình muốn nhờ cậu một chuyện. Con bé nói một cách nghiêm túc. Nhờ mình ư? Con bé gật đầu. Lúc đầu tôi tưởng con bé sắp nhờ tôi giúp trang trí nhà thờ như con bé từng đề cập tại buổi vũ hội đầu năm học. Hoặc có thể con bé cần tôi dùng xe ô tô của mẹ mang thứ gì đó tới trại trẻ mồ côi. Jamie không có bằng lái xe và Herbert lúc nào cũng cần xe ô tô, bởi luôn có một đám tang hay một việc gì đó ông ấy phải làm. Phải mất vài giây, con bé mới nói ra thành lời. Nó thở dài, hai tay lại nắm vào nhau lần nữa. Mình muốn hỏi xem liệu cậu có ngại đóng vai Tom Thornton trong vở kịch ở trường không? Con bé nói. Tom Thornton, như tôi đã kể, là người đàn ông đi tìm chiếc hộp nhạc cho con gái mình và sau đó đã gặp thiên thần. Không kể vai thiên thần thì đây là vai quan trọng nhất. Mình không biết. Tôi bối rối nói. Mình nghĩ Eddie Jones sẽ đóng vai Tom. Cô Gatber đã phân công thế rồi mà. Nhân tiện, Eddie Jones rất giống Carrie Denison. Nó cực gầy, mụn đầy mặt, thường xuyên vừa nói chuyện với người khác vừa nhướng cả hai mắt lên. Nó có tật máy mắt và máy mắt không ngừng mỗi khi hồi hộp. Hầu như lúc nào cũng vậy. Rồi nó sẽ bắn lời thoại giống như một người mù loạn trí nếu bị đẩy ra trước đám đông. Chưa hết, nó còn có tật nói lắp và thường mất một lúc lâu mới nói xong một câu. Cô Gatber giao vai diễn cho Eddie chỉ vì nó là đứa duy nhất đề nghị được làm việc này. Nhưng thậm chí như thế, người ta vẫn thấy rõ là cô Gatber cũng không muốn nó nhận vai. Thầy cô giáo cũng là người cả, nhưng cô không có lấy một sự lựa chọn vì chẳng còn ai khác hứng thú. Cô Gatber không nói chính xác điều đó. Những gì cô ấy nói là Eddie có thể đóng vai Tom nếu không có ai khác muốn thử vai. Không có ai khác làm được việc này sao? Nhưng rõ ràng là chẳng có ai khác, và tôi biết điều đó, bởi vì yêu cầu của Herbert là chỉ có những học sinh năm cuối tham gia, nên năm đó vở kịch chịu ràng buộc ấy. Có khoảng 50 học sinh nam năm cuối tại trường phổ thông, 22 đứa trong số đó nằm trong đội bóng bầu dục. Và với việc đội bóng đang tranh giải tiểu bang, không đứa nào trong bọn chúng có thời gian để đến tham dự các buổi tập. Trong số 30 đứa còn lại, hơn một nửa là ở trong ban nhạc và bọn chúng cũng ở lại tập sau giờ học. Một phép tính nhanh cho thấy rằng có lẽ chỉ còn khoảng hơn chục đứa có thể làm điều đó. Lúc đó tôi không muốn tham gia vở kịch một chút nào, và không chỉ bởi tôi nhận ra kịch là môn học buồn chán nhất từng được phát minh. Chuyện là tôi đã đưa Jamie tới buổi vũ hội. Và tôi chỉ không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng tôi sẽ phải ở bên con bé trong vai thiên thần vào tất cả các buổi chiều trong tháng tới. Bị bắt gặp với con bé một lần là quá đủ rồi, nhưng bị bắt gặp với con bé mỗi ngày, bọn bạn tôi sẽ nói gì chứ? Nhưng tôi có thể nói điều này rất quan trọng với con bé. Đến Jamie mà nhờ ai giúp đỡ thì đã đủ cho thấy điều đó rồi. Con bé chưa từng cần đến sự giúp đỡ bao giờ. Tôi nghĩ tận sâu thẳm con bé nghi ngờ rằng chẳng ai giúp đỡ nó chỉ vì bản chất của con bé. Nhận ra điều đó khiến tôi buồn.
Jeff Banget thì sao? Nó có thể đóng vai này.
Tôi nói. Jamie lắc đầu. Không được, bố cậu ấy bị ốm và Jeff phải làm thêm ở cửa hàng sau giờ học cho đến khi bố cậu ấy bình phục trở lại.
Còn Darren Woods thì sao?
Tuần trước cậu ấy bị gãy tay do trượt chân trên thuyền, tay còn đang bó bột.
Thật à, mình không biết điều đó.
Tôi nói, lãng đi, nhưng Jamie biết tổng tôi đang làm gì.
Landon, mình đã luôn cầu nguyện cho điều này.
Con bé nói một cách đơn giản và thở dài lần thứ hai.
Mình thực sự muốn vở kịch năm nay thật đặc biệt, không phải vì mình mà vì bố. Mình muốn nó sẽ là buổi trình diễn xuất sắc nhất từ trước đến giờ. Mình biết chuyện thấy mình trong vai thiên thần có ý nghĩa nhiều như thế nào đối với bố, bởi vì vở kịch này gợi nhớ về mẹ mình.
Con bé ngừng lại, góp nhặt những suy nghĩ của nó.
Sẽ thật là kinh khủng nếu vở kịch năm nay lại thất bại, đặc biệt vì có mình tham gia.
Một lần nữa con bé ngừng lại trước khi tiếp tục. Giọng của nó trở nên xúc động hơn. Con bé nói tiếp.
Mình biết Eddie sẽ làm hết sức cậu ấy có thể. Mình biết vậy và mình không xấu hổ khi đóng chung với cậu ấy. Thực sự không.
Thực sự Eddie là người rất tốt. Nhưng cậu ấy nói với mình rằng cậu ấy đang nghĩ lại về việc tham gia vở kịch. Đôi khi mọi người ở trường thật độc ác. Và mình không muốn Eddie bị tổn thương. Nhưng...
Con bé hít một hơi thật sâu. Nhưng lý do thật sự mình yêu cầu giúp đỡ là vì bố. Bố mình là người tốt bụng, Landon. Nếu mọi người lấy kỷ niệm của ông về mẹ mình ra làm trò cười trong lúc mình đang diễn vai của mình, thì điều đó sẽ làm trái tim mình tan vỡ mất. Với Eddie và mình, cậu biết mọi người sẽ nói gì rồi đấy.
Tôi gật đầu, môi mím chặt, biết rằng mình hẳn là một trong những người mà con bé đang nói tới. Sự thật, tôi là một trong số đó. Jamie và Eddie, cặp đôi năng động. Chúng tôi gọi như thế ngay sau khi cô Garber phân vai cho vở kịch. Thú thật, tôi là người đã khởi xướng, và chuyện này khiến tôi cảm thấy thật kinh khủng, gần như là đau dạ dày.
Jamie nhích người, ngồi thẳng lại trên ghế và nhìn tôi buồn bã. Như thể con bé biết rằng tôi chuẩn bị nói không.
Tôi nghĩ con bé không biết tôi đang cảm thấy thế nào. Con bé tiếp tục.
Mình biết rằng các thử thách luôn là một phần trong kế hoạch của Chúa. Nhưng mình không muốn tin rằng người khắc nghiệt, đặc biệt với một người như bố mình, ông đã dành cả cuộc đời mình cho Chúa và cho cộng đồng. Ông đã mất vợ và phải một mình nuôi dạy con. Và mình yêu bố rất nhiều vì điều đó.
Jamie quay đi chỗ khác, nhưng tôi có thể thấy những giọt nước mắt trong mắt con bé. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nó khóc. Tôi nghĩ một phần trong tôi cũng muốn khóc.
Mình không nhờ cậu làm điều đó vì mình, con bé nói nhẹ nhàng. Thực sự không phải vậy, và nếu cậu từ chối, mình vẫn sẽ cầu nguyện cho cậu. Mình hứa. Nhưng nếu cậu không ngại làm một điều tốt cho một người đàn ông tuyệt vời, người có ý nghĩa rất nhiều đối với mình, cậu sẽ suy nghĩ về việc này chứ?
Cặp mắt con bé nhìn giống như cặp mắt của một chú chó nhỏ vừa quậy phá trên tấm thảm.
Tôi nhìn xuống chân mình.
Mình không cần suy nghĩ thêm nữa.
Cuối cùng tôi nói, mình sẽ làm.
Tôi thực sự không có lấy một lựa chọn, đúng không?